Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ khi xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Lỗ, xã Hiệp Hòa và nghĩa trang liệt sĩ Bắc Lý, xã Xuân Cẩm. Từ cực công nghiệp năng động, Yên Phong đang từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại đồng bộ. Thí điểm hỗ trợ các cửa hàng hộ kinh doanh bán buôn bán lẻ chuyển đổi số. Bắc Ninh vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Nghĩa Trung tại phường Việt Yên với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Triển khai khám sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027. Santander ra quân xử lý tình trạng học chợ gây mất an toàn giao thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 9, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Lỗ, xã Hiệp Hòa và nghĩa trang liệt sĩ Bắc Lý, xã Xuân Cẩm. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, địa phương sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 19 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sĩ. Công tác lấy mẫu dự kiến được triển khai đồng loạt ngày 9 tháng 9 năm 2026, thực hiện đầy đủ các khâu từ khai quật lấy mẫu, quản lý, số hóa dữ liệu, bàn giao, lưu trữ mẫu đến hoàn trả mặt bằng tu bổ tôn tạo nghĩa trang sau khi hoàn thành. Tại xã Xuân Cẩm, kế hoạch xác định hoàn thành 100% việc lấy mẫu đối với 37 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Châu Minh, Bắc Lý và Mai Đình. Việc lấy mẫu tại 3 nghĩa trang được tổ chức trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, đồng bộ với các khâu khai quật, lấy mẫu, quản lý, số hóa dữ liệu, bàn giao, lưu trữ mẫu và hoàn trả chỉnh trang nghĩa trang. Thăm kiểm tra thực địa và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương. Đồng chí lưu ý các cơ quan đơn vị địa phương phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện trang nghiêm, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, bảo đảm lấy mẫu đúng quy trình, đúng kỹ thuật, chính xác, không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kịp thời cập nhật số hóa liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho quá trình so sánh, đối khớp và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các kế hoạch của địa phương đều xác định rõ việc lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ nhằm phục vụ giám định ADN. Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cùng với lực lượng quân sự, công an, y tế, các phòng, ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương được huy động tham gia bảo đảm từng khâu của quá trình thực hiện. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự xã giữ vai trò chủ trì, phối hợp tổ chức lấy mẫu, quản lý, bảo quản, niêm phong và bàn giao mẫu cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cập nhật số hóa dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, chặt chẽ, khoa học, nhân văn, để hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu xét nghiệm hài cốt danh tính liệt sĩ trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9.
Chiều mùng 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn và Phù Khê để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các phường. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả. Kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển, các địa phương chú trọng huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp có chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện. Tại hội nghị, các đại biểu đã giải đáp và làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đồng thời trao đổi gợi mở những định hướng để các phường nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung làm rõ các kiến nghị, đề xuất tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực, hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối và đồng bộ dữ liệu, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và phục vụ người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm và những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 4 phường trong triển khai nhiệm vụ thời gian đã qua. về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương bám sát chủ đề công tác năm 2026, kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của tỉnh, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, kịp thời bổ sung giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao những năm tiếp theo. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhấn mạnh lợi thế về vị trí và không gian phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các phường phát huy tinh thần liên vùng, tăng cường liên kết, phối hợp trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước hình thành không gian phát triển đồng bộ, bổ trợ lẫn nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng địa phương.
Với bốn phường, tôi đề nghị các đồng chí là phát huy tinh thần liên vùng và phải giữ mối liên kết giữa các phường với nhau. Bốn phường là phải có cái tính tập thể cao, và cái này đề nghị phó bí thư phụ trách là phải thường xuyên kết nối và kiểm soát tình hình để làm sao là chỉ đạo anh em có cái mối liên hệ thật tốt. Những vấn đề liên vùng mà chúng ta phải được bàn bạc liên quan đến quản lý đất đai, tài sản công và cơ sở, thì đề nghị công chí những cái dự án vướng mắc thì khẩn trương tháo gỡ. Còn những cái nội dung liên quan đến cơ sở quản lý cơ sở tài sản công, liên quan đến cái tài sản dư thì công chí là triển khai theo đúng quy định, cố gắng không để vướng mắc xảy ra.
Đồng chí cũng lưu ý phát triển đô thị phải gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích và làng nghề, nhất là trên địa bàn bốn phường có nhiều di tích văn hóa, tâm linh và làng nghề truyền thống. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phát triển du lịch, khai thác giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô và các làng nghề truyền thống, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Chiều 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Đồng về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và xã Đại Đồng. Đảng bộ xã Đại Đồng có 34 chi đảng bộ trực thuộc với tổng số 1.722 đảng viên, là địa phương đặc thù phát triển công nghiệp của tỉnh với 17 thôn. Tổng dân số hơn 106.000 người, trong đó tạm trú là trên 67.000 người. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Đồng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, bám sát các chủ trương nghị quyết chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện trên các mặt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên. 9 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp 48 đồng chí, đạt 87,27% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với cải cách hành chính và đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhanh chóng ổn định. Phát huy hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 95,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.986 tỷ đồng, đạt 128,5% dự toán năm 2026. Giải ngân vốn đầu tư công 13,6 tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2025, Đảng bộ xã Đại Đồng vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá xếp loại đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đi sâu trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của xã Đại Đồng về tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực trạng thiếu biên chế một số vị trí cán bộ, công chức cấp xã, hệ thống cơ sở vật chất, trụ sở làm việc còn chật hẹp, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cơ quan chưa đồng bộ, việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm còn hạn chế, cần tăng cường rà soát hoàn thiện các tiêu chí lên phường, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết đất dân cư dịch vụ, đất giao bán trái thẩm quyền, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương đánh giá cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, sự cố gắng quyết tâm của xã Đại Đồng trong thời gian qua, nhấn mạnh Đại Đồng có nhiều lợi thế, tuy nhiên phát triển dịch vụ đô thị của xã chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, công tác quản lý đất đai còn hạn chế, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đưa xã trở thành phường trước năm 2028, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đại đồng nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu tại hội nghị, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh sát với thực tế địa phương, tập trung đánh giá phân tích cụ thể những tồn tại hạn chế để xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả trong những tháng cuối năm. Về những kiến nghị đề xuất của xã Đại Đồng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn thiện thông báo kết luận sau buổi làm việc. Các ban, sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu trả lời đề xuất kiến nghị của xã bằng văn bản cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện.
Thưa quý vị, sự kiện Yên Phong lên phường không chỉ đánh dấu bước chuyển đơn vị hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển mới của một địa phương có nền tảng công nghiệp mạnh. Trong tiến trình Bắc Ninh mở rộng không gian đô thị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Yên Phong được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại và dịch vụ. Từ cực công nghiệp năng động, Yên Phong đang từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ, qua đó phát huy vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong không gian phát triển mới của Bắc Ninh. Những nhà máy mọc lên san sát, những tuyến đường giao thông và các khu dân cư, đô thị đan xen, không khó để nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo đô thị của Yên Phong hiện nay. Thu Hằng chia sẻ.
Chúng ta có thể nhìn thấy khá rõ diện mạo và không gian đô thị của Yên Phong. Từ một cực công nghiệp của tỉnh, Yên Phong đang đứng trước yêu cầu và cơ hội phát triển mạnh hơn sau khi trở thành phường, mà trong đó công nghiệp tiếp tục là nền tảng và dịch vụ đô thị là động lực phát triển mới.
Là một trong những địa bàn công nghiệp năng động của tỉnh, thời gian qua Yên Phong đã phát huy lợi thế với các khu công nghiệp tập trung cùng hàng trăm doanh nghiệp điện tử công nghệ cao, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, thu hút nguồn nhân lực từ nhiều địa phương. Năm 2025, cơ cấu kinh tế của lĩnh vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm tới 99,97%, lao động phi nông nghiệp đạt khoảng 90%. Công nghiệp vì thế tiếp tục được xác định là nền tảng cho sự phát triển của địa phương. Bà Nguyễn Thị Phượng, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn ETS Vina, khu công nghiệp Yên Phong 2C nhận xét.
Yên Phong có lợi thế rất rõ về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kết nối với các đối tác phát triển chuỗi cung ứng. Chúng tôi kỳ vọng khi Yên Phong trở thành phường, hạ tầng đô thị và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hoàn thiện tốt hơn nữa, từ đó tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài tại địa phương.
Công nghiệp phát triển, nhu cầu về nhà ở, giao thông, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và các tiện ích đô thị phục vụ người dân và hàng vạn lao động cũng gia tăng. Từ những khu dân cư gắn với sản xuất công nghiệp, nhiều khu đô thị, thương mại và dịch vụ đang hình thành, tạo nên một không gian đô thị hiện đại, văn minh, đặc biệt là khi Yên Phong trở thành phường. Anh Nguyễn Văn Huấn, thôn Hàm Sơn, xã Yên Phong bày tỏ cảm nhận của mình về sự thay đổi của xã Yên Phong.
Mong muốn là thứ nhất về cái an sinh xã hội sẽ được quan tâm hơn nữa, và cái cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông thì được nâng lên từ bê tông hóa lên nhựa hóa là cái mong muốn của nhân dân, là đi lại được thuận tiện hơn. Những cái điểm công cộng vui chơi như khu tập thể dục thể thao sẽ được cải tạo và nâng cấp hơn nữa để cho nhân dân là phát huy được cái tinh thần thể dục thể thao cũng như là nâng cao cái sức khỏe để làm sao là nhu cầu là đời sống khi lên phường sẽ phát triển hơn.
Thành lập phường Yên Phong cũng đồng nghĩa với những yêu cầu cao hơn trong quản lý và phát triển đô thị. Năm 2025, địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng 18 dự án với tổng diện tích khoảng 71,64 ha. Địa phương cũng xác định quá trình đô thị hóa phải đi cùng với chất lượng môi trường, cảnh quan và chất lượng cuộc sống để người dân thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển. Đây cũng là bước chuyển quan trọng để Yên Phong không chỉ là nơi tập trung các khu công nghiệp mà từng bước trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Yên Phong sẽ rà soát công tác quy hoạch để bố trí những công trình dịch vụ công nghiệp, các cái tiện ích đô thị, các khu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các công trình hạ tầng xã hội đô thị như bệnh viện, giáo dục, các công trình văn hóa, thể dục thể thao. Để cùng với công nghiệp thì Yên Phong sẽ trở thành trung tâm dịch vụ đô thị, vừa phục vụ quá trình phát triển công nghiệp, vừa phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân Yên Phong.
Lên phường là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là cơ sở để Yên Phong tạo ra một diện mạo phát triển mới, góp thêm một động lực vào quá trình mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa các mục tiêu của thành phố Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành công văn số 9939 về triển khai thí điểm hỗ trợ các cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn bán lẻ chuyển đổi số hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn. Theo đó, đến hết năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu có tối thiểu 10.000 cửa hàng, hộ kinh doanh được tư vấn hướng dẫn trực tiếp về chuyển đổi số. Trong đó ít nhất 5.000 hộ được cài đặt và hướng dẫn sử dụng các phần mềm, nền tảng số. 100% xã phường sẽ tổ chức ít nhất một hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh. Các chủ thể OCOP và hộ kinh doanh tiêu biểu tại các làng nghề truyền thống được hỗ trợ thiết lập website với tên miền biz.vn. Các hộ có nhu cầu được hỗ trợ chữ ký số và tên miền quốc gia.vn. Hoạt động hỗ trợ tập trung từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 với sự phối hợp của Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng thanh niên tình nguyện, cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ số. Các hộ kinh doanh cũng được hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm thiết thực, không chồng chéo địa bàn, không gây phiền hà và không thu các khoản phí ngoài danh mục công bố. Dữ liệu của hộ kinh doanh chỉ được doanh nghiệp tiếp cận khi có sự đồng ý của chủ thể và phải được bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định.
Thưa quý vị, trong 100 ngày cao điểm tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số, phường Kinh Bắc xác định rõ muốn chuyển đổi số đi vào thực chất thì không chỉ đầu tư hạ tầng, nền tảng mà phải nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp ở cơ sở và giúp người dân sử dụng các tiện ích số thuận lợi hơn. Từ đó, nhiều giải pháp đang được phường triển khai đồng bộ gắn với từng nhiệm vụ, từng mốc thời gian cụ thể. Nguồn nhân lực là một trong những điểm nghẽn được phường Kinh Bắc tập trung tháo gỡ. Hơn 4.000 thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng được xác định là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư. Vì vậy, phường thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bình dân học vụ số, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Chị Lê Thị Thanh Loan, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố Yên Trung, phường Kinh Bắc chia sẻ cảm nhận.
Trong buổi học hôm nay thì đem lại cho tôi những cái kiến thức mà để phòng chống các tệ nạn lừa đảo như là đăng nhập vào những đường link rồi trang web của Zalo và cách bảo mật tài khoản Zalo. Đặc biệt là những hình thức lừa đảo thì bây giờ đang phổ biến nhiều, rộng rãi ở trên toàn các tổ dân phố.
Đối với lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, phường tập trung rà soát quy trình, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa. Đáng chú ý, hệ thống mạng LAN với 2 máy chủ và 5 máy tính phục vụ công dân giúp cán bộ có thể hỗ trợ nhiều hơn cùng lúc khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Thế Tấn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Kinh Bắc nói về hiệu quả.
Bình thường nếu mà một cán bộ hỗ trợ một công dân trên một máy tính sẽ mất khoảng từ khoảng 10 đến 15 phút. Sau khi đưa vào cái thực hiện cái hỗ trợ qua mạng LAN này, chúng tôi có thể đồng thời hỗ trợ được 5 công dân và giải quyết trong vòng độ 10 phút cho cả 5 máy.
Chuyển đổi số cũng đang được đưa đến gần hơn với người dân thông qua những hoạt động hỗ trợ ngay tại tổ dân phố. Đoàn viên thanh niên phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cài đặt chữ ký số, tích hợp giấy tờ trên VNEID, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đến nay, phường Kinh Bắc đã hỗ trợ người dân cài đặt hơn 12.000 chữ ký số. Ông Nguyễn Tuấn Vinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Yên Trung, phường Kinh Bắc cho rằng cách làm đến tận nơi, hướng dẫn trực tiếp đang giúp những tiện ích số trở nên dễ tiếp cận hơn, nhất là với những người chưa thành thạo công nghệ.
Thì cái công tác tuyên truyền vận động là rất quan trọng. Chúng tôi dùng hệ thống truyền thanh của khu phố, thậm chí là đoàn viên có những tổ đến từng nhà để vận động nhân dân trong 100 ngày tới đây để làm tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Thì chúng tôi sẽ cùng với lại lực lượng đoàn viên trong khu phố, trong tổ dân phố sẽ cố gắng để làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất để người dân chuyển đổi.
Anh Nguyễn Hoàng Long, đoàn viên chi đoàn tổ dân phố Yên Trung, phường Kinh Bắc nói:
Chúng tôi đã được đoàn phường và các đơn vị tổ chức các buổi tập huấn rất đầy đủ về việc hướng dẫn người dân sử dụng VNID, cài chữ ký số và tích hợp giấy tờ tùy thân vào căn cước điện tử. Khi mà mỗi đoàn viên thành thạo với việc cài cho bản thân mình và thông thạo hơn thì sẽ hỗ trợ người dân một cách dễ dàng, thuận lợi và nhanh chóng.
Để đợt cao điểm 100 ngày không dừng lại ở những con số trên kế hoạch, phường Kinh Bắc đã chia nhỏ nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Tháng 8 tập trung vào hạ tầng, trang thiết bị và nguồn lực. Tháng 9 tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nền tảng số, thủ tục hành chính và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Tháng 10 tập trung chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực số. 6 chỉ tiêu còn lại được phường đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 11.
Sáng 10 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức tọa đàm với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là diễn đàn học thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã mang đến nhiều tham luận chất lượng, đưa ra góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo trên thế giới, phân tích chính sách và thực tiễn khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, đồng thời gợi mở nhiều mô hình và giải pháp đổi mới sáng tạo theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Bắc Ninh. Những chia sẻ từ các chuyên gia đã góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Buổi tọa đàm cũng thu hút nhiều câu hỏi từ doanh nghiệp, sinh viên về kỹ năng cần thiết cho việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hành trình khởi nghiệp, những khó khăn trong quá trình triển khai ý tưởng sáng tạo và các kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp, những giải đáp thẳng thắn, bổ ích của các chuyên gia mang đến cho các em góc nhìn đa chiều cùng nhiều gợi mở, hữu ích cho tương lai.
Bắc Ninh vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Nghĩa Trung tại phường Việt Yên với diện tích khoảng 75 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án hơn 1.067 tỷ đồng. Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Green Nexus được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Theo quyết định, cụm công nghiệp Nghĩa Trung sẽ phát triển theo hướng công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện nước, cây xanh và xử lý chất thải. Đáng chú ý, nước mưa và nước thải sẽ được thu gom theo hệ thống riêng. Cụm công nghiệp cũng được đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Dự án dự kiến thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, sản xuất thiết bị điện, máy móc, ô tô và công nghiệp hỗ trợ, cùng các hoạt động kho bãi, cho thuê nhà xưởng phục vụ sản xuất. Dự án được triển khai từ tháng 8 năm nay đến hết tháng 6 năm 2029. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai khám sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện cần hướng dẫn cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa các ngành và địa phương, bảo đảm việc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh được triển khai thống nhất, đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời xem xét giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng triển khai đến các địa phương đơn vị tăng cường thông tin tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về chủ trương, chính sách, ý nghĩa và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật, vận động cha mẹ học sinh phối hợp tạo điều kiện để học sinh tham gia khám sức khỏe đầy đủ. Yêu cầu đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.
Thưa quý vị, sau sắp xếp trường lớp, ngành giáo dục Bắc Ninh đang đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức đội ngũ vừa bảo đảm hoạt động dạy học không bị gián đoạn. Đặc biệt những thay đổi về vị trí việc làm, nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ quản lý giáo viên đặt ra yêu cầu thích nghi nhanh với môi trường và cách làm mới. Tất cả nhằm mục tiêu quan trọng nhất là duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Hơn 10 năm đứng ở vị trí quản lý, sau sắp xếp trường học, từ cương vị phó hiệu trưởng, cô Dương Thị Thúy trở lại với công việc của một giáo viên đứng lớp, không còn những công việc điều hành, lên kế hoạch thường nhật, thay vào đó là giáo án, bài giảng và từng tiết học gắn bó với học sinh. Và chính kinh nghiệm của hơn 10 năm làm quản lý của cô Thúy lại là lợi thế trong công tác chuyên môn. Bởi dù làm quản lý hay giáo viên, điểm chung cuối cùng vẫn là hướng đến chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh. Cô giáo Dương Thị Thúy, trường mầm non Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh nói về cảm xúc và những khó khăn ban đầu.
Đối với tôi thì khi mà thực hiện cái sáp nhập mà nhận nhiệm vụ làm giáo viên thì bản thân tôi cũng cảm thấy là đó là một cái nhiệm vụ mà nhất thiết là mình cần phải làm. Thì khi xuống làm giáo viên ở cái thời điểm này, cái chương trình mới và tiếp cận những cái mới như là công nghệ thông tin hoặc là ứng dụng STEM và AI thì bản thân tôi là cũng sẽ phải học hỏi rất là nhiều. Và cũng sẽ phải cố gắng phấn đấu để học hỏi đồng nghiệp để làm sao cho nó phù hợp với cái vị trí hiện tại của mình.
Câu chuyện của cô Thúy cũng là câu chuyện của không ít cán bộ quản lý giáo dục Bắc Ninh sau khi thực hiện sắp xếp lại trường học. Khi tổ chức bộ máy thay đổi, vị trí việc làm của một bộ phận cán bộ quản lý cũng thay đổi theo. Với cô Nguyễn Thị Hồng Vân, trường tiểu học Võ Cường, từ vị trí phó hiệu trưởng nhà trường, nay trở lại với công việc giáo viên, sự thay đổi ấy không chỉ là thay đổi một chức danh, đó còn là sự chuyển đổi về tâm thế, cách làm việc, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của một nhà giáo.
Thực hiện cái nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước thì tôi cũng luôn đón nhận với một cái tâm thế rất là vui vẻ và sẵn sàng. Thế và những năm mà làm công tác quản lý thì những cái kinh nghiệm đấy cũng cho tôi một cái góc nhìn về cái cách tổ chức lớp học cũng như là cái phương pháp dạy học để hỗ trợ các em được tốt hơn.
Điều đáng ghi nhận là thay vì để những thay đổi về nhân sự ảnh hưởng đến hoạt động chung tại các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh, các nhà trường đã và đang chủ động thích nghi, công việc được phân công lại, các tổ chuyên môn được củng cố, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý được tiếp tục phát huy ở những vị trí phù hợp. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng mục tiêu chung là giữ cho hoạt động của nhà trường không bị gián đoạn. Đây là chia sẻ của ông Hoàng Đình Cương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh.
Sau sắp nhập thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái quy chế làm việc của nhà trường, quy chế về thi đua khen thưởng, quy chế về chuyên môn và các cái quy định của cơ quan, của đoàn đội, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường. Tất cả các cái hoạt động thì đều phải có sự thống nhất từ cấp ủy chi bộ đến ban giám hiệu, sau đó thì đến tập thể cán bộ giáo viên trong các cái công việc về cái hoạt động về chuyên môn, rồi thì về thi đua khen thưởng để tạo ra cái sự công bằng trong các cái hoạt động.
Sắp xếp trường học là một quá trình đòi hỏi sự thay đổi không chỉ về tổ chức mà cả trong cách mỗi nhà trường vận hành. Mỗi cán bộ giáo viên thích ứng với nhiệm vụ mới thì mỗi người chủ động thay đổi, phát huy tốt nhất năng lực của mình. Những xáo trộn ban đầu sẽ dần được chuyển hóa thành động lực đổi mới. Để dù mô hình tổ chức có thay đổi, nhịp học tập của học sinh vẫn được duy trì. Và trên hết, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vẫn luôn được đặt ở vị trí trung tâm.
Từ ngày 8 tháng 9 năm 2026, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang được sắp nhập nguyên trạng vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang theo quyết định số 2653 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật của tỉnh. Sau sắp nhập, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang và Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang theo quy định của pháp luật. Quá trình sắp nhập tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản. Việc sắp nhập trên được kỳ vọng góp phần tập trung nguồn lực, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và chương trình đào tạo, đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, mở rộng cơ hội học nghề và việc làm cho người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhân lực, phục vụ quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Ngay sau khi báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh phản ánh về tình trạng họp chợ gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường D đi qua thôn Đại Lâm, Ủy ban nhân dân xã Tam Đa đã chỉ đạo công an xã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh tổ chức ra quân tuyên truyền nhắc nhở và giải tỏa tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông tại đây. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ kinh doanh tự giác thu dọn hàng hóa, phương tiện mái che, chấm dứt việc bày bán trên đường, trả lại mặt đường thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Tình trạng họp chợ tự phát tại đây đã diễn ra nhiều năm, từng được địa phương tuyên truyền nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn, gây ùn tắc nhất là vào thời điểm học sinh đến trường, công nhân đi làm. Ủy ban nhân dân xã Tam Đa khẳng định sẽ kiên quyết lập lại trật tự, không để tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường tiếp diễn. Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, các trường hợp cố tình vi phạm tái phạm sẽ bị lập biên bản xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã ghi nhận nguyện vọng của người dân về việc bố trí khu chợ tập trung. Trong thời gian chờ phương án phù hợp, các hộ kinh doanh phải nghiêm túc chấp hành quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông.
Tin gió mùa Đông Bắc, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Ninh. Dự báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng thời tiết tỉnh Bắc Ninh nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ phổ biến cả đợt từ 21 đến 23 độ C. Còn bây giờ, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Tử Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.